Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, sáng tác Dan Brown, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 16. Nhanh lên, Robert, Sienna rục rã, theo tôi. Suy nghĩ của Langdon vẫn ngập tràn những hình ảnh ảm đạm về địa ngục của Dante trong lúc anh vọt ra khỏi cửa tới hành lang của tòa chung cư. Cho đến lúc này, Sienna Brooke vẫn kiểm soát được tình hình căng thẳng của buổi sáng nay bằng phong thái hết sức điềm tĩnh. Nhưng lúc này, vẻ bình tĩnh của cô càng lúc càng căng lên với một cảm xúc Langdon chưa hề thấy qua ở cô, nỗi sợ hãi thật sự. Trong hành lang, Sienna chạy trước, vọt nhanh qua chiếc thang máy đã chạy xuống dưới. Chắc chắn là do những người đàn ông lúc nãy đang tiến vào sảnh bấm nút. Cô chạy nhanh về phía cuối hành lang và mất hút vào khu vực cầu thang bộ mà không hề nhìn lại phía sau. Langdon bám sát cô, cơ thể trượt đi trên đôi giày mềm đế trơn đi mượn. Cái máy chiếu bé xíu trong túi áo ngực Brioni nhảy lên đập vào ngực Langdon trong lúc anh chạy. Đầu anh lại lóe lên những chữ cái kỳ lạ điểm xuyết ở tầng thứ 8 của địa ngục. Cachovaser. Anh nhớ đến những cái mặt nạ dịch hạch và dòng chữ ký lạ lùng. Chỉ có thể nắm được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Langdon cố gắng liên kết những yếu tố rời rạc này, nhưng lúc này chưa thấy điều gì có ý nghĩa cả. Cuối cùng, khi anh chạy đến một chỗ chiếu nghỉ của cầu thang, Sienna đã ở đó chăm chú lắng nghe. Langdon nghe rõ tiếng bước chân chạy lên cầu thang từ phía dưới. Có lối thoát khác không? Langdon thì thào. Theo tôi, cô nói nhanh. Sienna đã giữ được mạng sống của Langdon một lần trong ngày hôm nay, cho nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin tưởng người phụ nữ này. Langdon hít một hơi thật sâu và nhảy nhanh xuống thang ngay phía sau cô. Họ xuống được một tầng, nghe rõ tiếng giày ủng đến gần hơn vang vọng phía dưới họ, chỉ một hoặc hai tầng. Tại sao cô ấy lại chạy thẳng về phía họ nhỉ? Langdon chưa kịp phản đối thì Sienna đã nắm lấy tay anh và kéo tuột anh ra khỏi khu vực thang bộ để chạy vào hành lang vắng tanh của khu nhà, một hành lang dài với những cánh cửa khóa kín. Làm gì có chỗ nấp? Sienna gạt một công tắc đèn và vài bóng đèn tắt ngấm, nhưng hành lang lờ mờ vẫn không đủ để che giấu họ. Sienna và Langdon vẫn bị nhìn rõ ở đây. Tiếng bước chân rầm rập gần như đã áp sát họ, và Langdon biết những kẻ tấn công sẽ xuất hiện trên cầu thang bất kỳ lúc nào và có thể nhìn thẳng tới chỗ sảnh này. Tôi cần áo khoác của anh, Sienna thì thào trong lúc kéo tuột áo khoác của Langdon khỏi người anh. Sau đó, cô ép Langdon bò dạp sau lưng cô ở ngay một khuôn cửa thụt vào. Đừng nhúc nhích. Cô ta làm gì không biết, cô ta lộ liễu thế này cơ mà. Mấy người lính xuất hiện trên cầu thang lao vội lên trên, nhưng hơi dừng lại khi nhìn thấy Sienna trong hành lang tối om. Vì Chúa, Sienna quát lên với họ, giọng cô rên rỉ. Có chuyện lộn xộn quái gì vậy? Hai người đàn ông nheo mắt, rõ ràng không tin lắm trước những gì họ đang nhìn thấy. Sienna vẫn quát họ bằng tiếng Ý. Ơi giờ này mà đã ồn ào quá đấy. Giờ thì Langdon đã thấy Sienna chùm cái áo khoác đen của anh lên trên đầu và vai như tấm khăn choàng của một bà già. Cô gập người, cố tạo tư thế che chắn để họ không nhìn thấy Langdon đang nép người trong bóng tối. Và lúc này, hoàn toàn bất ngờ, cô cả nhắc tiến một bước về phía họ và rít lên như một bà già ốm yếu. Một gã lính giơ cánh tay lên ra hiệu cho cô quay trở lại căn hộ của mình. Bà già, quay về phòng đi. Sienna tập tễnh tiến thêm một bước, vung vẩy nắm tay đầy giận dữ. Chúng mày làm chồng tao tỉnh dậy đấy, ông ấy đang ốm. Langdon nghe mà đầy hoang mang. Họ làm anh chồng đau ốm của cô tỉnh giấc ư? Một tên lính khác giơ súng và nhắm thẳng vào cô. Đứng lại, không ăn đạn đấy. Sienna đứng khựng lại, nguyền rủa không thương tiếc, trong lúc tập tễnh lùi về phía sau, tránh xa bọn họ. Đám lính chạy lên, mất hút trên gác. Không hẳn là một màn diễn kịch Shakespeare, Langdon nghĩ bụng, nhưng rất ấn tượng. Rõ ràng kinh nghiệm đóng kịch có thể là một vũ khí lợi hại. Sienna gỡ áo khoác khỏi đầu và ném trà cho Langdon. Được rồi, theo tôi. Lần này, Langdon làm theo, không chút do dự. Họ xuống đến chiếu nghỉ phía trên sảnh chính, nơi có hai người lính nữa bước vào thang máy để đi lên. Ngoài phố, một gã lính khác đứng quan sát bên cạnh chiếc xe thùng. Bộ đồng phục đen của gã ôm chặt lấy thân hình lực lưỡng. Sienna và Langdon im lặng, lẹt nhanh xuống tầng ngầm. Nhà để xe tầng ngầm tối om và nồng nặc mùi nước tiểu. Sienna chạy tới góc để xe máy. Cô dừng lại trước một chiếc Chiker màu bạc, loại xe ba bánh trông chẳng khác gì hậu duệ cục mịch của chiếc Vespa Ý và chiếc xe đạp ba bánh dành cho người lớn. Cô lùa tay bên dưới tấm chắn bùn của chiếc Chiker và gỡ lấy một hộp nam châm nhỏ. Bên trong là chiếc chìa khóa. Cô tra vào ổ và rổ máy. Mấy giây sau, Langdon đã ngồi lên xe phía sau cô. Langdon ngồi chênh vênh ở phần ghế nhỏ xíu, mỏng mẫm hai bên sườn, cố tìm chỗ bám hay gì đó để ngồi cho vững. Không phải lúc e thẹn đâu, Sienna nói, tóm lấy hai cánh tay anh và đặt ôm quanh phần eo thon thả của mình. Anh sẽ cần bám chặt đây. Langdon làm đúng như vậy, lúc Sienna cho chiếc chai cơ lao lên dốc. Chiếc xe khỏe hơn so với anh hình dung, và họ gần như rời hẳn mặt đất khi phóng vọt khỏi nhà để xe, lao vào vùng ánh sáng buổi sớm mai, cách xa lối vào đến 50 thước. Gã lính vạm vỡ ở phía trước tòa nhà ngay lập tức xoay người và nhìn thấy Langdon cùng Sienna lao vọt đi. Chiếc chai cơ của họ phát ra tiếng nổ chói tai khi Sienna tăng hết ga. Langdon vắt vẻo ngồi ở phía sau, ngó qua vai nhìn lại gã lính lúc này đã dừng vũ khí lên và ngắm bắn rất cẩn thận. Langdon cố gắng hết sức. Một phát đạn vang lên, nảy khỏi chắn bùn chiếc chai cơ phía sau, vừa may trượt qua trụ xương sống của Langdon. Lạy Chúa! Sienna ngoặt gấp sang trái ở giao lộ và Langdon cảm thấy mình đang trượt đi nên phải cố gắng giữ thăng bằng. Nghiêng về phía tôi! Cô hét lên. Langdon ngả về phía trước, lấy lại thăng bằng lần nữa, trong lúc Sienna cho chiếc chai cơ lao xuống một đường phố rộng lớn. Sau khi họ chạy hết một khối nhà, Langdon mới bắt đầu dám thở lại. Đám người đó là lũ nào không biết. Sienna vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước mặt. Trong lúc phóng nhanh dọc đại lộ, luồn lách giữa dòng giao thông buổi sớm, vài khách bộ hành tỏ vẻ ngạc nhiên khi họ chạy ngang qua. Rõ ràng không hiểu được khi nhìn thấy một người đàn ông hơn 1m8 trong chiếc áo Brioni lại ngồi phía sau một phụ nữ mảnh mai. Langdon và Sienna chạy qua ba khối nhà và đang tiến đến gần một giao lộ chính thì có tiếng còi xé lên phía trước. Một chiếc xe thùng đen bóng nhoáng rẽ ngoặt ở góc phố, ôm cua vào giao lộ rồi tăng tốc lao thẳng về phía họ. Chiếc xe thùng trông giống hệt xe của đám lính ở tòa nhà chung cư. Sienna lập tức ngoặt sang phải và đạp phanh gấp. Ngực Langdon áp chặt vào lưng cô khi cô cho xe trượt vào một điểm đỗ khuất khỏi tầm nhìn phía sau một chiếc xe tải chở hàng đã đỗ sẵn. Cô lái chiếc chai cơ nép sát ba đập sốc sau của chiếc xe tải và tắt máy. Họ có nhìn thấy chúng ta không? Cô và Langdon cúi thấp xuống và đợi, nín thở. Chiếc xe thùng phóng ảo qua không chút do dự, rõ ràng chưa hề nhìn thấy họ. Tuy nhiên, khi chiếc xe lao qua, Langdon thoáng nhìn thấy người bên trong. Ở ghế sau, một phụ nữ có tuổi quyến rũ bị hai người lính kẹp chặt, giống như một kẻ bị bắt. Đôi mắt bà sụp xuống và đầu bà gật gù như thể đang bị hôn mê, hoặc có lẽ say thuốc. Bà đeo một cái bùa có mái tóc dài rủ xuống thành từng lọn. Trong khoảnh khắc, cổ họng Langdon như nghẹn ứ và anh nghĩ mình vừa nhìn thấy một bóng ma, chính là người phụ nữ trong ảo giác của anh. Chương 17. Thị trưởng bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển, đi dọc theo mạn phải tàu Sumendasium, cố gắng tập trung suy nghĩ. Nhưng gì vừa xảy ra ở chung cư tại Florence thật không thể tưởng tượng nổi. Ông ta đi vòng quanh con tàu đúng 2 vòng, rồi bước thẳng về văn phòng của mình và lấy một chai Single Malt Highland Park 52 tuổi. Ông ta không rót ra ly mà đặt chai xuống và xoay lưng về phía nó, một cách riêng để nhắc ông ta rằng ông ta vẫn đang kiểm soát được mọi việc. Chú thích: Single Malt là loại rượu whisky chưng cất từ mạch nha theo quy trình đơn cất tại Scotland. Nhà máy rượu Highland Park đặt tại Kaiwok, Orkney là một trong rất ít cơ sở ủ rượu bằng lúa mạch riêng. Theo bản năng, cặp mắt ông ta di chuyển tới một tập sách bọc da dày dặn trên giá sách, một món quà của khách hàng, vị khách mà lúc này ông ta biết rõ mình đừng bao giờ nên gặp. 1 năm trước, làm sao ta biết được chứ? Thông thường, thị trường không trực tiếp phỏng vấn các khách hàng, nhưng vị khách này do một nguồn đáng tin cậy giới thiệu, nên ông ta đành chấp nhận ngoại lệ. Hôm đó là một ngày biển hoàn toàn tĩnh lặng, vị khách lên boong tàu Sumendasium bằng trực thăng riêng. Đó là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực của ông ta, khoảng 46 tuổi, râu tóc gọn gàng và rất cao, với đôi mắt màu lục như nhìn xoáy vào người khác. "Ngài biết đây," người đàn ông lên tiếng, "một người bạn chung của chúng ta giới thiệu với tôi về các dịch vụ của ngài." Vị khách duỗi cặp chân dài và tỏ ra hết sức tự nhiên trong văn phòng được trang bị sang trọng của thị trường. "Nên cho phép tôi được nói với ngài những gì tôi cần." "Thực tế thì không cần," thị trường ngắt lời, để tỏ rõ với người kia rằng ai mới là người chủ động. "Quy tắc của tôi yêu cầu ngài rằng ngài không phải nói gì với tôi cả. Tôi sẽ giải thích những dịch vụ mà tôi cung cấp và ngài sẽ quyết định xem ngài quan tâm đến dịch vụ nào, nếu có." Vị khách trông có vẻ ngạc nhiên nhưng chấp thuận và chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, những gì vị khách cao ngồng muốn hóa ra lại rất bình thường với consortium. Cơ bản chỉ là biến ông ấy thành vô hình trong một thời gian để ông ấy có thể tránh xa những cặp mắt săn tìm trong lúc theo đuổi một công việc. Đúng là trò trẻ con. Consortium sẽ hoàn thành công việc này bằng cách cho ông ấy một nhân dạng giả và một địa điểm bảo mật hoàn toàn không có kết nối gì, nơi ông ấy có thể làm việc trong bí mật tuyệt đối, bất kể là công việc gì. Consortium chưa bao giờ thắc mắc xem khách hàng cần đến một dịch vụ vì mục đích gì, mà luôn chọn cách biết càng ít về những người họ làm việc càng tốt. Suốt 1 năm trời, với một khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc, thị trường cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho người đàn ông có đôi mắt màu lục. Nhân vật hóa ra lại là một khách hàng lý tưởng. Thị trường không liên hệ gì với ông ấy và tất cả mọi hóa đơn đều được trả đúng thời hạn. Thế rồi, thứ 2 tuần trước, mọi việc thay đổi. Rất bất ngờ, vị khách hàng liên hệ lại, yêu cầu gặp riêng thị trường. Nghĩ đến tổng số tiền vị khách đã thanh toán, thị trường chấp nhận. Phải khó khăn lắm mới nhận ra người đàn ông râu tóc bù xù xuất hiện trên tàu chính là nhân vật bảnh bao điềm tĩnh thị trường đã giao kèo làm ăn cách đó 1 năm. Cặp mắt màu lục sắc lẻ một thời ánh lên vẻ hoang dại, trông anh ta chẳng khác gì người bệnh. "Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Ông ta đang làm việc gì vậy không biết?" Thị trường dẫn vị khách có vẻ rất bồn chồn vào văn phòng của mình. "Con quỷ tóc bạc," vị khách lắp bắp, "càng ngày mụ ta càng tiếp cận gần hơn." Thị trưởng liếc mắt xuống tập hồ sơ của vị khách, mắt dừng lại ở bức ảnh một người phụ nữ tóc bạc trông rất quyến rũ. "Vâng," thị trưởng nói, "con quỷ tóc bạc của ngài, chúng tôi đều biết rõ kẻ thù của ngài, và dù mụ có thể rất mạnh, nhưng suốt cả năm chúng tôi bảo vệ ngài trước mụ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy." Người đàn ông dùng ngón tay cuộn những lọn tóc nhờn nhờn đầy phải bồn chồn. "Đừng để cho vẻ đẹp của mụ đánh lừa ông, mụ ta làm kẻ thù nguy hiểm." Đúng, thị trưởng nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì vị khách của mình lại gây chú ý cho một người có sức ảnh hưởng đến vậy. Người phụ nữ tóc bạc có khả năng tiếp cận và nguồn lực to lớn, do đó bà ta không phải là hạng đối thủ mà thị trường muốn đối đầu. Nếu mụ hay lũ quỷ của mụ tìm ra tôi, vị khách bắt đầu nói, họ sẽ không làm được. Thị trưởng trấn an, không phải chúng tôi đã che giấu ngài và cung cấp mọi thứ ngài yêu cầu rồi ư? Phải, người đàn ông nói. Thế nhưng tôi sẽ ngủ ngon nếu... Ông ta ngừng lại, cố tĩnh tâm. Tôi cần biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, ngài sẽ thực hiện nốt những nguyện vọng cuối cùng của tôi. Nguyện vọng đó là gì? Người đàn ông thò tay vào túi và lấy ra một phong bì nhỏ dán kín. Nội dung bên trong phong bì này là một mã truy cập và một két an toàn ở Florence. Bên trong két, ngài sẽ thấy có một vật nhỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi cần ngài chuyển vật đó đi. Đó là một món quà. Được rồi, thị trưởng cầm bút để ghi chép lại. Và tôi sẽ chuyển nó cho ai? Cho con quỷ tóc bạc. Thị trưởng ngước lên. Một món quà cho kẻ khiến ngài khổ sở ư? Nhưng là cái gai của mụ. Mắt ông ta ánh lên vẻ man dại. Một lưỡi câu nhỏ xíu, chế tác rất khéo léo từ xương. Mụ ta sẽ phát hiện ra đó là một tấm bản đồ Virgin của riêng mụ, một tùy tùng theo tới trung tâm địa ngục của mụ. Thị trưởng xăm soi về khách một lúc lâu. Sẽ đúng như ngài muốn, coi như mọi việc đã hoàn thành. Vấn đề thời gian sẽ rất quan trọng, người đàn ông đề nghị. Món quà không được chuyển đi quá sớm, ngài phải giữ kín nó cho tới khi... Ông ta ngừng lại, rồi bỗng nhiên chìm trong suy tưởng. Tới khi nào? Thị trưởng nhắc. Người đàn ông đứng phát dậy và bước vòng ra phía sau bàn của thị trưởng, vồ lấy một chiếc bút đánh dấu màu đỏ và khoanh một ngày trên cuốn lịch bản cá nhân của thị trưởng một cách điên cuồng. Cho tới ngày này, thị trưởng mím môi và thở hắt ra, cố nén sự khó chịu trước thái độ trơ trẽn của vị khách. Hiểu rồi, thị trưởng nói, tôi sẽ không làm gì cho tới ngày ngài đã đánh dấu. Đến thời điểm đó thì vật ở trong két an toàn, cho dù nó là gì sẽ được gửi cho người phụ nữ tóc bạc, tôi hứa với ngài. Ông ta đếm số ngày trên quyển lịch, đúng tới ngày đã được khoanh lại. Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của ngài đúng 14 ngày nữa tính từ lúc này. Và không được sớm hơn dù chỉ một ngày, vị khách nhắc nhở vẻ buồn chồn. Tôi hiểu, thị trưởng quả quyết, không sớm hơn một ngày nào. Thị trưởng cầm lấy phong bì, nhét vào tập tài liệu của vị khách và viết những ghi chú cần thiết để đảm bảo rằng những nguyện vọng của khách hàng được thực hiện chính xác. Vị khách không mô tả rõ đặc điểm chính xác của vật trong két an toàn, và thị trưởng cũng muốn mọi việc cứ như thế này, không để tâm nhiều, là một nền tảng trong triết lý của consortium, cung cấp dịch vụ, không đặt câu hỏi, không phán xét. Vài vị khách trùng xuống và ông ta thở hắt ra nặng nề. Cảm ơn ngài. Còn gì nữa không? Thị trưởng hỏi, vẻ rất muốn tránh xa vị khách đã hoàn toàn biến đổi này. Còn, vẫn còn. Ông ta thò tay vào túi và lấy ra một thẻ nhớ màu đỏ thẫm nhỏ nhắn. Đây là một tệp video. Ông ta đặt thẻ nhớ trước mặt thị trưởng. Tôi muốn nó được đưa đến cho truyền thông thế giới. Thị trưởng tò mò ngắm vị khách. Consortium thường truyền phát đi rất nhiều thông tin cho khách hàng, nhưng đề nghị của người đàn ông này có gì đó không ổn. Cũng đúng ngày đó ư? Thị trưởng hỏi, ra hiệu về phía cái vòng tròn nguệch ngoạc trên cuốn lịch của mình. Đúng ngày đó, vị khách trả lời, không sớm hơn một khắc. Hiểu. Thị trưởng đánh ra những thông tin phù hợp vào thẻ nhớ màu đỏ. Vậy là xong phải không? Ông ta đứng lên muốn kết thúc cuộc gặp gỡ. Vị khách vẫn ngồi yên. Chưa, vẫn còn một điều cuối cùng. Thị trưởng lại ngồi xuống. Đôi mắt màu lục của vị khách lúc này trông dữ tợn. Ngay sau khi ngài chuyển video này đi, tôi sẽ trở thành một người rất nổi tiếng. Ông đã là một người nổi tiếng rồi đấy thôi, thị trưởng nghĩ bụng và nhớ tới những thành quả ấn tượng của vị khách hàng. Và ngài cũng sẽ có công, người đàn ông nói. Dịch vụ ngài cung cấp giúp tôi tạo ra kiệt tác, một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm thay đổi thế giới. Ngài nên tự hào với vai trò của mình. Cho dù kiệt tác của ngài là gì, thị trưởng nói với vẻ nôn nóng càng lúc càng tăng, tôi cũng rất vui vì ngài đã có được sự riêng tư cần thiết để tạo ra nó. Để tỏ lòng biết ơn, tôi mang tới cho ngài một món quà chia tay. Người đàn ông nhếch nhác lại thò tay vào túi, một cuốn sách. Thị trưởng tự hỏi, phải chăng cuốn sách này chính là tác phẩm nghệ thuật bí mật vị khách đã giải công tạo dựng suốt thời gian qua? Ngài đã viết cuốn sách này ư? Không, vị khách đặt một tập sách đồ sộ lên bàn. Hoàn toàn ngược lại, cuốn sách này được viết ra cho tôi. Thị trưởng nhìn cuốn sách mà vị khách vừa đưa ra bằng vẻ khó hiểu. Ông ta nghĩ thứ này được viết ra cho ông ta ư? Cuốn sách là một tác phẩm văn học kinh điển được viết vào thế kỷ thứ 14. Hãy đọc nó, vị khách nài nỉ kèm theo một nụ cười kỳ quái. Nó sẽ giúp ngài hiểu tất cả những gì tôi đã làm. Nói xong, vị khách nhếch nhác đứng lên, chào tạm biệt và rời đi ngay lập tức. Thị trưởng nhìn qua cửa sổ văn phòng mình trong khi trực thăng của vị khách rời khỏi sàn tàu và quay trở lại bờ biển nước Ý. Lúc đó, thị trưởng mới hướng sự chú ý trở lại cuốn sách trước mặt mình. Nhưng ngón tay đầy do dự của ông ta mở trang bìa và lật tới phần đầu lên. Khổ thơ mở đầu của tác phẩm được viết tay rất to đẹp, chiếm trọn toàn bộ trang đầu tiên. Hỏa, ngục. Giữa chừng trong hành trình cuộc đời chúng ta, ta thấy mình trong một khu rừng tăm tối vì đã mất dấu con đường phía trước. Trên trang đối diện, vị khách đã ký vào sách với một lời nhắn viết tay. Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Thị trưởng không hiểu lời nhắn này có ý nghĩa gì, nhưng ông ta đọc thấy thế là đủ. Ông ta gập sách lại và đặt nó lên giá sách. Thật may, mối quan hệ công việc với nhân vật kỳ lạ này sắp chấm dứt. Thêm 14 ngày nữa thôi, thị trưởng thầm nghĩ và hướng ánh mắt về phía cái vòng tròn đỏ sực nguệch ngoạc trên cuốn lịch cá nhân của mình. Nhưng ngày tiếp theo, thị trưởng cảm thấy rất không an tâm với vị khách. Người đàn ông này dường như đã bị cuốn chí. Tuy nhiên, bất kể trực giác của thị trưởng thế nào, thời gian vẫn cứ trôi đi mà không xảy ra biến cố gì. Thế rồi, ngay trước cái ngày được khoanh tròn, một loạt sự việc tai hại xảy ra ở Florence. Thị trưởng đã cố gắng giải quyết sự cố, nhưng nó nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cuộc khủng hoảng đã lên đến đỉnh điểm bằng sự việc vị khách của ông ta leo lên tháp Basia. Ông ta nhảy xuống và chết. Mặc dù mất đi một khách hàng, nhất là theo cách thế này, nhưng thị trưởng vẫn giữ đúng lời với vị khách. Ông ta nhanh chóng chuẩn bị thực hiện đúng những lời hứa cuối cùng của mình với người đã khuất, chuyển cho người phụ nữ tóc bạc những gì bên trong cái két an toàn ở Florence và vấn đề thời gian chuyển hàng, như ông ta đã lưu ý, là rất quan trọng. Không được sớm hơn cái ngày đã khoanh tròn trên lịch của ngài. Thị trưởng trao phong bì có chứa mật mã két an toàn cho Vienta, người được cử đến Florence để lấy cái thứ bên trong. Cái lưỡi câu nhỏ xíu chế tác rất khéo léo này. Tuy nhiên, lúc Vienta gọi lại, tin tức của cô ta vừa gây sốc vừa rất đáng ngại. Nhưng gì bên trong két an toàn đã bị lấy mất và Vienta may mắn chạy thoát. Bằng cách nào đó, người phụ nữ tóc bạc biết được tài khoản và đã dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận cái két, đồng thời cũng ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai khác xuất hiện để tìm cách mở két. Việc đó xảy ra 3 ngày trước. Vị khách có ý định rất rõ ràng rằng muốn cái vật đã bị đánh cắp là lời nguyền của ông ta dành cho người phụ nữ tóc bạc. Một tiếng nói cay độc từ dưới mồ, nhưng nó đã được nói quá sớm. Từ lúc đó, consortium bước vào cuộc tranh giành quyết liệt, sử dụng mọi nguồn lực của mình để bảo vệ những nguyện vọng cuối cùng của khách hàng cũng như bảo vệ chính mình. Trong quá trình ấy, consortium đã vượt qua rất nhiều ranh giới mà thị trưởng biết sẽ rất khó quay trở lại được nữa. Lúc này, trước tất cả những gì đang diễn ra ở Florence, thị trưởng đăm đăm nhìn xuống mặt bàn và tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Trên cuốn lịch của ông ta, cái vòng tròn nguệch ngoạc của vị khách trừng trừng nhìn lại. Một vòng tròn đỏ thẫm bao quanh một ngày rất đặc biệt, ngày mai. Đẩy miễn cưỡng, thị trưởng nhìn chai Scotch trên bàn trước mặt mình. Thế rồi, lần đầu tiên trong 14 năm, ông ta rót ra một ly và uống cạn, chỉ với một hớp duy nhất. Ở sàn tàu phía dưới, điều phối viên Lauren Knowlton rút chiếc thẻ nhớ màu đỏ khỏi máy tính và đặt lên bàn trước mặt mình. Đoạn video là một trong những điều lạ lùng nhất anh ta từng xem, và nó dài đúng 9 phút nếu tính theo từng giây. Cảm giác sợ hãi một cách khác thường, anh ta đứng lên và sải bước trong căn phòng nhỏ xíu của mình, tự hỏi không biết có nên đưa đoạn video kỳ quái kia cho thị trưởng hay không. Cứ việc thực hiện nhiệm vụ của mày, Knowlton tự nhủ, không hỏi, không phán xét. Cô rũ đoạn video ra khỏi đầu, anh ta đánh dấu vào sổ công việc một nhiệm vụ phải làm. Ngày mai, đúng như yêu cầu của vị khách, anh ta sẽ tung tệp video ra cho giới truyền thông.